Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 29 tháng 2 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Bài viết sau đây đề cập xung quanh chuyên đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong 2 năm 2024-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhằm phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung vào năm 2025. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024-2025, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước luôn là ngọn đuốc soi đường cho mọi phong trào thi đua trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua yêu nước là một giải pháp quan trọng để tỉnh Bình Định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Bình Định sớm trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2024-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó năm 2024 được xác định là năm bản lề có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết sáng tạo, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tỉnh Bình Định đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, năm 2023, tổng sản phẩm địa phương GRDP của tỉnh tăng 7,61%, xếp thứ 6 trên 14 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 111.668 tỷ đồng, xếp thứ 5 trên 14 tỉnh, thành phố miền Trung, tăng 2 bậc so với trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. GRDP bình quân đầu người đạt 78,1 triệu đồng, xếp thứ 6 trên 14 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, tăng 1 bậc so với trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Phát huy những kết quả tích cực đó, trong 2 năm 2024-2025, tỉnh ủy xác định là chặng đường tăng tốc để về đích thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Trên cơ sở chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ nhận thức đến hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, cán bộ mặt trận ở cơ sở các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết sau đây ghi nhận vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa các đồng chí và các bạn, những năm trước đây, thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Điều kiện phát triển kinh tế của người dân còn nhiều hạn chế. Nhận thức được trách nhiệm của mình, bà Lê Thị Thảo, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tích cực phối hợp với các hội đoàn thể xã, tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình là cơ sở sản xuất cây keo dăm hom của hộ chị Huỳnh Thị Thanh Hương, 39 tuổi. Gia đình chị Hương là hộ nghèo, kinh tế chỉ dựa vào vài sào đất trồng lúa nên đời sống rất khó khăn. Năm 2020, được bà Thảo và ban công tác mặt trận thôn vận động, chị Hương dự nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật dăm hom cây keo lai do huyện tổ chức và mượn vốn từ người thân để đầu tư phát triển cơ sở của mình. Đến nay, trung bình mỗi năm, cơ sở của chị Hương ươm và bán gần 1 triệu cây con, thu lãi gần 150 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức thu nhập 5-7 triệu đồng mỗi người một tháng. Bà Lê Thị Thảo chia sẻ, nhờ làm tốt công tác vận động, nhiều gia đình ở thôn đã phát triển kinh tế hiệu quả, từng bước có thu nhập khá, có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn đã giảm từ 20,86% năm 2021 còn 2,78% năm 2023. Góp phần giúp xã về đích nông thôn mới. Trong khi đó, thôn 4 xã An Quang, huyện An Lão có trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số. Ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Ông Đinh Văn Lên, trưởng ban công tác mặt trận thôn 4 cho hay, hàng tháng, ban công tác mặt trận thôn đều tham mưu cấp ủy nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa tiêu chí của các phong trào thi đua, cuộc vận động. Sau khi chi bộ ra nghị quyết, ban công tác mặt trận phối hợp cùng các chi hội đoàn thể, người uy tín vận động thực hiện. 100% hộ tự nguyện cam kết thực hiện đúng các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, loại bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan ra khỏi đời sống. Nhờ vậy, nhiều năm liền, thôn 4 được Ủy ban Nhân dân huyện An Lão công nhận đặt khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh có 159 chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường thị trấn và 1.116 trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Những năm qua, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Canh Huỳnh Văn Quý cho hay, huyện Vân Canh có 48 trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Hàng năm, các trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với các lãnh đạo các hội đoàn thể, tổ chức các buổi phổ biến tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam, để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về chính trị, đạo đức và thành thạo các nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.